Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Ngưỡng bạch thượng tọa ân sư của đạo tràng và Phật tử chùa Quan Âm. Kính bạch chư thượng tọa đại đức tăng. Kính thưa quý đạo tràng, hôm nay con xin được phép thay mặt toàn thể đạo tràng chùa Quan Âm xin thành tâm đê đầu tác bạch. Nam mô thập phương thường trú Tam Bảo Tát Đại Chứng Minh. Kính bạch quý thầy, thật là một phúc duyên lớn lao cho toàn thể đạo tràng chúng con hôm nay được hội ngộ sau bao năm xa cách, trong thời gian tuy xa mà gần, vì chúng con hữu phúc đã được thường xuyên nghe ban giảng của thầy, trí tuệ của chúng con cũng bắt đầu được khai mở từ khi được nghe bộ Tỳ Ni Nhật Dụng của thầy, rồi bộ Pháp Cú, bộ Chứng Đạo Ca và rất nhiều bộ kinh khác. Hôm nay niềm mơ ước của toàn thể chúng con đã trở thành hiện thực, là đã gặp được thầy và được trực tiếp nghe thầy giảng. Ân đức của quý thầy chúng con không làm sao kể hết, chỉ biết trả ơn thầy bằng cách sống lục hòa với nhau, tinh tấn tu hành. Thay mặt đại chúng, chúng con xin nguyện hồng ân Tam Bảo gia hộ cho quý thầy luôn luôn pháp thể khinh an, chúng sanh dị độ, để tiếp tục dìu dắt chúng con vượt khỏi sân mê lên bờ giải thoát. Nam mô Công Đức Lâm Bồ Tát Ma Ha Tát.
Nam mô A Di Đà. Nam mô A Di Đà. Hôm nay thầy về đây, chúng con kính chào thầy trong giờ phút vui này. Chúng con biết làm gì đây?
Thưa đại chúng, hôm nay là ngày 8 tháng 12 năm 2006. Hôm nay chúng ta có một buổi họp mặt tại nhà tổ của chùa Quan Thế Âm. thoáng có một cái nháy mắt thôi mà 4 năm rưỡi đi qua, tôi thì tôi thấy không có gì đổi thay cả, vẫn ngồi đây là gặp quý vị. Và cái điều rất vui là qua bao nhiêu năm, tuy nó có những cái thăng trầm, nhưng mà các vị vẫn còn đến sinh hoạt với đạo tràng Quan Thế Âm. Và cái đáng quý đó là có một số Phật tử, hồi tôi ở nhà thì tôi chưa thấy, bây giờ về đây thì thấy có rất là nhiều người lạ, đó là điều rất là vui. Và điều đầu tiên mình chia sẻ đó là xin tri ân. Thứ nhất là thầy Thông Thiện ở đây đã giữ gìn cho cái đạo tràng được ấm áp như thế này. Thứ hai là cũng tri ân các Phật tử đã thương quý các thầy ở đây và về đây sinh hoạt tu học, làm cho cái già lao này nó ấm cúng. Đó là điều đầu tiên mình xin rất là chân thành gửi đến cái lòng tri ân của mình đối với quý thầy ở tại đây và đối với các Phật tử. Có đôi khi một vài cô chú đệ tử nó gọi điện thoại qua bên kia, nó nói không ai như thầy của mình, cũng đi biển biệt, bỏ đệ tử đồ tôn bên này, không biết ông có nhớ mình hay không. Và có một câu mình hỏi các vị nói thì tôi có đúng hay không, là tôi đi tôi có nhớ đệ tử và nhớ Phật tử ở đây hay không, các vị nói thử. Có người nói không. Thưa đại chúng là có đi xa rồi mình mới thấy cái tình người ở nơi quê hương mình rất là ấm áp. Và cái điều thứ hai nữa là có đi xa rồi các vị mới cảm thấy hồi lúc mình ở nhà có nhiều điều dễ thương chứ không đến nỗi đáng ghét. Và dĩ nhiên nếu không có thời gian đi xa thì chắc các vị cũng cảm thấy rất là bình thường, sự có mặt của mình nó giản dị, nó không có gì đáng gọi là phải lo lắng, không có gì đáng để mình quý cái sự có mặt của ông thầy trụ trì ở chùa. Và mình đi 4 năm mấy như thế thì đôi khi thỉnh thoảng các vị thấy sự có mặt của mình ở đây nó cũng hơi cần một chút xíu. Đó là cái điều đầu tiên mình nghĩ chắc trong tâm thức chúng ta đều có cái chung như thế. Và từ cái điều nhỏ nhặt bên ngoài của hoàn cảnh của đời sống của một già lam, một tự viện, một cái chùa đối với các Phật tử, rồi các Phật tử nhìn lại đời sống của các vị, đôi khi nó cũng giống như thế. Có những cái trong tầm tay của mình không thấy quý, đợi nó mất rồi mình mới thấy nó quý vô cùng. Có những cái mình đang sử dụng, mình đang sống trong cái điều kiện hạnh phúc tuyệt vời, mình không cảm thấy cái gì hạnh phúc cả, đợi tới lúc nó mất đi, lúc bây giờ các vị mới nhớ lại những ngày tháng cũ, các vị mới thấy mình đã từng được nuôi dưỡng, được trưởng thành, được sống trong cái điều kiện hạnh phúc như vậy. Và điều này hầu như đó là điều rất chung của tâm thức chúng ta. Và các vị thử nhìn lại coi cái điều kiện sống của chúng ta, rồi các vị liệt kê thử coi ta thiếu bao nhiêu thứ và đủ bao nhiêu thứ và dư bao nhiêu thứ. Các vị thử nhìn lại mình, kiểm điểm lại coi cái gì thiếu, cái gì đủ và cái gì dư. Có khi mình thấy mình thiếu vô cùng, phải không? Hầu như tâm thức chung chúng ta là thấy cái gì ở ngoài tầm tay mình nó mới đẹp. Ngàn ngữ Tây Phương nó có một câu nói là cỏ bên kia đồi xanh hơn cỏ dưới chân ta. Và cái câu nói này mình có thể mở rộng ra đến vô cùng. Con của người hàng xóm dễ thương hơn con ta. Nhà của người hàng xóm sao mà tiện nghi và đẹp đẽ hơn nhà ta. rồi cái người kia đẹp hơn ta, người hôn phối của bạn mình dễ thương, người hôn phối của mình vô cùng. Nghĩa là ta có một cái khuynh hướng là luôn nhìn ra ngoài, luôn mơ ước những cái gì ngoài tầm tay với chúng ta. Mà đời sống mình, các vị thử kiểm điểm coi, từ lúc mình sinh ra cho tới bước chân vào hò, mình đều mang cái tâm trạng như thế để đi trong cuộc đời. Và thế thì mình sống trên cuộc sống này 50 năm, 70 năm. Đôi khi giật mình nhìn lại, thấy mình chưa từng sống, mình cứ rượt đuổi tương lai, và cái gì bắt được trong tay, cái đó trở thành đồ bỏ đi cả. Và tương lai là cái gì không ai bắt được cả. Và mình cứ sống như thế, tới lúc chân bước vô hòm rồi thì mình mới hình dung là cả một đời sống mình chưa bao giờ thực sự sống. Và cái điều này là cái điều có mặt trong tuổi trẻ, trong tuổi trung niên và kể cả trong tuổi già của đời sống thế nhân, chúng ta đều có chung một tâm trạng như vậy. Mà mình sống như thế, rõ ràng là thưa đại chúng là mình phí phạm vô cùng đời sống của mình. Một đời sống nó không dài 50 năm, 70 năm, mà các vị thử nghĩ là mình sống như người mộng du như thế thì tội nghiệp cho mình vô cùng, tội nghiệp cho người bên cạnh vô cùng, và tội nghiệp cho một kiếp tử sinh rất là dài. Có được hình hài này không phải dễ, ấy vậy mà mình phung phí một đời người rất là tội nghiệp. Đó là điều đầu tiên mình chia sẻ để các vị lưu ý, là đời sống mình nó luôn rượt đuổi phía trước. Cho nên người thông minh hay là người Phật tử biết thực tập là mình phải làm thế nào dừng lại ngay trên đời sống này, hãy làm thế nào mời gọi được tâm thức lang thang của mình, cái tâm thức rủi rong của mình nó dừng lại ngay nơi đây. Nó dừng lại được ngay nơi đây có nghĩa là ở mức độ cạn nhất, các vị uống một miếng nước, các vị ngắm một cái bông, các vị nhìn mặt đứa con, các vị rửa tay trên dòng nước mát, các vị bước một bước chân trên mặt đất, mọi cái đều là phép lạ của đời sống cả. Mình đừng có đợi tới lúc chân mình bước không nổi mình mới thấy tiếc nuối cái thở chân mình còn mạnh, mình có thể bách bộ quanh bờ hồ, lúc đó muộn lắm. Mình đừng đợi đến lúc mà mắt của mình nó làm nhàm nhìn không rõ mặt ai, chừng đó mình mới ngắm đất trời, ngắm bông hoa, lúc đó thì không còn kịp. Rồi mình đừng đợi tới lúc mà con cái của mình nó thành gia thất, nó rời nhà cửa của mình, nó ở phương xa, rồi mình chắc môi chắc lưỡi, mình nói tại sao lúc nó ở với mình không thấy cái sự có mặt của nó là ấm áp trong gia đình. Cũng giống như ở đây các cô chú của tôi cũng thế, tôi ở nhà thì nó chán ông thầy vô cùng, mà tới chuyện đi thì nó thấy thiếu. Thì tôi nghĩ các vị có khi có tâm trạng như thế, cho nên hãy làm cái công việc giản dị của đời người thôi, tức là dừng lại ngay nơi đời sống của mình để thưởng thức được đời sống. Người đó là người biết thực tập, đó là bước đầu cạn nhất ta có thể đi vào thiền tập bằng con đường như vậy. Mình đừng nghĩ tu hành là cái chuyện xa vời, nắm bắt được chân tâm Phật tánh gì cả. Mình hãy nghĩ là cái chuyện tu giản dị vô cùng là cái làm cho đời sống mình hạnh phúc trước cái đã, làm cho niềm vui nó có mặt trong trái tim mình trước, đó là tu. Không có nghĩa là ta tu để cho chùa được nhiều người, không có nghĩa là tu để rồi làm cho công danh của mình nó lớn ra, nhiều người biết tới mình, đến một đạo tràng nọ, đạo tràng kia để có được cái tên là mình mà đạo tràng nọ, đạo tràng kia gì cả. Các vị hãy nhớ là tu là cái công việc như hít thở. Và cái việc tu nó quan trọng ở chỗ là ta làm cho trái tim ta rộng mênh mông, lòng mình tràn đầy hạnh phúc, đó là tu. Chứ không có nghĩa là mình tu mình theo hòa thượng nọ, theo thầy kia, theo pháp môn nào cả. Cái phương pháp thực tập nào đem đến cho mình niềm vui và sự an lạc thì ta hiến dâng đời sống của mình cho cái chuyện thực tập ấy. Chứ không phải là ta nhắm mắt theo một ông thầy nào, dù thầy đó một bậc hòa thượng nổi danh cũng thế. Đó là điều đầu tiên xin các vị nhớ như vậy. Hãy làm cho lòng mình tràn đầy hạnh phúc, phải mang hạnh phúc đến tặng cho đời sống mình trước, tặng cho người chung quanh mình trước, chứ không có nghĩa là ta chạy đuổi theo một cái gì ở trong nhân gian này cả. Mình đã chán lợi danh phù phiếm của nhân gian, chán cái chuyện thị phi phải quấy của bao người, mình đến với đạo mình tu, mình không tìm gì khác ngoài cái chuyện là quay trở lại đời sống chính mình, để nhận diện được một điều là ta có đủ mọi thứ để làm cho cuộc đời mình hạnh phúc. Đó là điều đầu các vị thực tập sẽ được. Và xin hỏi nhỏ với nhau, điều này có dễ không? Sao mà khó được? Tôi kêu các vị chạy đi năm non bảy núi, các vị tìm bậc cao tăng danh đức gì để các vị xin cái y cái áo của mấy ông thì mấy ông không cho, chứ còn các vị quay trở lại ngay đời sống các vị nhận diện được những cái mình đang có trong tay là điều kiện hạnh phúc, bằng lòng với nó, sống rất là thanh thản với những cái mình đã có, không có rượt đuổi đua đòi ganh tị gì cả, thế là hạnh phúc rồi. Rất là dễ làm, và làm ngay bây giờ chứ không phải đợi chút xíu nữa làm, có phải vậy không? Thưa đại chúng, là có một hôm quý thầy mang về một cái phim, tôi kể chuyện vòng quanh để cho các vị thấy có những điều nó gần gũi trong cuộc sống đời thường vô cùng mà mình phải chú ý. Quý thầy mang về một cái phim người ta chiếu về nước, một anh bác sĩ Nhật, anh khảo sát một cái công trình về nước, và cái dụng cụ để anh phát minh ra điều này nó rất là giản dị, nó không có tốn tiền, mà anh làm được cái điều tuyệt vời, đó là anh múc nước, anh đưa qua một cái loại máy, anh soi vào máy thì nó hiện hình tinh thể của nước. Và cái điều ngạc nhiên vô cùng đó là có những cái vùng nước anh múc lên, khi đưa qua máy để thử nghiệm thì nó hiện thành tinh thể của một cái hoa văn hình lục giác cực kỳ đẹp. Và người ta không thể tìm ra một anh thợ kim hoàn nào để làm được cái hình hoa văn lục giác cả. Và các vị lưu ý là cái hình lục giác là cái sắc thái rất đặc biệt của thiên nhiên tạo thành. Ví dụ như đá thạch anh, các vị biết thạch anh chứ không? Nó là một loại được thiên nhiên cấu tạo mà không hề có một cái viên thạch anh nào không phải là lục giác cả. Đố các vị tìm được cái viên thạch anh nào là thất giác. Và cái tổ ong nó làm những cái hình trụ lục giác, người ta tính là không có một nhà kiến trúc nào, một kỹ sư nào dùng vật liệu cực kỳ ít mà có được cái không gian của những căn phòng rộng như những tổ ong cả. Đó là mình nói chuyện vẫn qua bên ngoài, trở lại cái hình tinh thể của nước. Và người ta soi thấy là nước lấy ở một cái vùng dân cư ít, cái môi trường thiên nhiên nó còn nguyên sinh á, thế thì cái tinh thể của nước cực kỳ đẹp. Nước, dù nước đã được nhà máy lọc rất là tinh khiết, thế nhưng cái vùng dân cư đó mà rất là đông, tâm thức con người rất là náo động, rất là bất an, thế thì tinh thể của nước đó nó rất là xấu, cái hình lục giác không có đẹp chút nào cả. Và từng vùng quốc gia nó có những cái tinh thể nước rất là khác nhau, từng cái tỉnh hay là từng tiểu bang của một quốc gia nó cũng hiện hình thành những cái tinh thể nước khác nhau, cái hoa văn nó khác nhau. Và từ cái điều đó người ta suy nghiệm ra là nước ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống tâm tình của con người nơi môi trường đó, nơi vùng với dân cư đó. Và điều này rất là rõ ràng, thưa các vị, là chúng ta cùng uống nước như nhau ấy vậy mà ở ngang cái eo rất nhỏ của đất nước hình chữ S này, người ta nói giọng nói khác chứ. Miền Nam họ nói giọng nói khác, miền Bắc họ nói giọng nói khác, tâm tình cũng khác nữa. Rõ ràng là nước ảnh hưởng đến đời sống con người lớn vô cùng. Hình hài này, thưa, nó có tới 70% nước. Cho nên mặt trăng tròn, mặt trăng khuyết ảnh hưởng đến tâm thức của con người nơi hành tinh này, có phải thế không? Và điều này rất là rõ ràng. Và thưa đại chúng là đời sống con người, những cái được biểu hiện ra bên ngoài như cảm xúc, như tình cảm của ta, nó cũng được biểu hiện bằng cái thể nước chảy ra. Anh vui anh cũng chảy nước mắt, anh buồn anh cũng chảy nước mắt, có phải vậy không? Đó là tâm thức ảnh hưởng từ nước nè, tình cảm vui buồn cũng ảnh hưởng từ nước, rồi mạng sống con người gắn liền với nước. Đó là mình nói về cái lĩnh vực vật lý của nước. Sâu hơn thưa đại chúng là cái người nhà bác học Nhật kia, ông thử nghiệm một điều thế này: múc một ly nước để trước mặt, gửi cái năng lượng lành của tâm thức vào ly nước, dù ly nước ấy là ly nước đục ấy vậy mà khi soi qua máy thì tinh thể của cái ly nước đục ấy hiện hình thành một cái hình hoa văn lục giác cực kỳ đẹp. Và người ta múc một miếng nước để nó dưới bóng của mái chùa có cái mái cong, thì tinh thể nước tự nhiên nó biến đổi rất là đẹp. Và mời một số sư tăng về tụng kinh thì âm vang của tiếng kinh nó có năng lực tuyệt vời tác động vào nước, làm cho tinh thể nước hiện hình thành những hoa văn rất là đẹp. Như vậy thì cái điều thứ ba người ta nói về nước có nghĩa là tâm thức mình ảnh hưởng đến nước rất là mạnh. Nước nó thu năng lượng con người rất là dễ dàng. Và những điều này không phải là những cái điều suy luận của con người, mà đó là cái quá trình thử nghiệm của những nhà khoa học, họ xác minh cho chúng ta biết. Và tóm lại một điều, cái anh bác sĩ người Nhật kia, khi ảnh chiếu một đoạn phim cho người ta coi về những tinh thể nước được kết lại bằng tâm thức con người, ảnh có một cái kết luận cuối cùng là thế này: con người có thể tự làm cho mình khỏe mạnh, cũng có thể tự hủy hoại đời sống của mình bằng chính tâm thức của ta. Anh khởi một ý niệm hiền thiện, thương yêu, lòng anh mênh mông, trái tim anh rộng mở, đó là cái điều kiện tốt lành để làm cho đời sống anh tuổi thọ dài hơn, niềm vui tràn đầy đến người chung quanh. Tâm thức của anh mà nó sao động, bất an, ưu tư, phiền muộn, ganh tị, nhỏ nhoi, thế thì anh tự đầu độc bản thân anh, nó giết anh trước. Và anh cũng làm cho cái năng lượng xấu ác đó, năng lượng tiêu cực đó, nó đánh động vào tâm thức của người bên cạnh, nó làm ô nhiễm môi trường không gian xung quanh, và nó đầu độc những người thân của ta. Và điều này nó không có lạ lùng gì cả. Các vị thử làm một việc thử nghiệm rất là nhỏ thì các vị thấy điều này ngay. Các vị nổi giận đùng đùng lên, các vị gây gỗ với người thân của mình, nhưng mà thấy con cái mình nó ôm cặp đi học, vừa về tới nhà cái mình làm bộ như không có chuyện gì xảy ra hết. Nhưng mà tôi đố các vị là các em nó bước vô nhà nó cảm nhận được hay không? Nhận ra ngay, nó thấy là rõ ràng bố mẹ vừa gây gỗ với nhau, cái năng lượng của gia đình nó tiêu cực, nó tràn đầy cái màu đen tối u ám. Và từ cái điều này, thưa đại chúng, là người ta đi đến một cái nhìn xa hơn là thế này: cái môi trường đời sống nào mà được tâm thức của một cộng đồng dân cư hiền hòa yêu thương, thì môi trường đời sống ấy, cái sự phát triển xã hội sẽ có mặt, cái sự giàu có thịnh vượng có mặt. Hèn hơn nữa, trong một cái không gian gia đình mà nó đầy cái sự thương yêu, hạnh phúc, đầm ấm, thì không gian môi trường ấy có thể nuôi dưỡng được những đứa con thông minh, học giỏi, tâm hồn của nó thoáng đãng, đầy yêu thương, và tương lai nó đi vào đời, nó có gia đình, nó làm hạnh phúc được cho bản thân nó, cho người nó thương, cho con cái của nó sinh ra. Nơi nào mà cái gia đình đầy dẫy sự bất an, xáo trộn, người ta luôn đề phòng
luôn luôn gây gỗ, luôn bất an. Thế thì cái môi trường của gia đình đó, cái năng lượng nó rất là đen, nó sẽ làm tổn thương tâm thức của các cháu, và trong tương lai nó đi vào đời nó mang cả một cái sự tật bệnh tổn thương của tâm thức nó vung vãi vào người thân của nó. Và cái nhân quả rất rõ ràng là nó thù ghét cái gia đình bố mẹ nó gây ra, nhưng mà nó có gia đình nó làm y như những điều ta đã làm vậy. Nhân quả rất là rõ vậy. Đó là mình kể một cái chuyện từ nước đi đến đời sống vật lý, đi đến đời sống tâm hồn con người, để quy kết là một điều. Thưa đại chúng, là không phải đạo Phật nói thuần về lĩnh vực tâm linh làm cho chúng ta cắm đầu, chúng ta có một cái niềm tin rất là mê tín, thưa không. Hiện tại rất là nhiều lĩnh vực khoa học họ đi vào, họ xác minh được một điều là không có một vị giáo chủ nào tuệ giác lớn như Đức Thế Tôn trao cho đệ tử của Ngài những cái phương pháp thực tập tuyệt vời để làm cho đời sống hạnh phúc, để làm cho thọ mạng được dài, để làm cho xã hội được chuyển biến tốt đẹp hơn, rộng hơn nữa là để làm cho hành tinh này trở thành thiên đường thực sự. Chỉ bằng con đường của sự thực tập và tu hành, ta có thể làm được bao nhiêu điều đẹp đẽ như vậy. Và tu có nghĩa là cái điều gì rất là thực tiễn, rất là cụ thể, chứ không phải xa xôi gì cả. Nó mang lợi ích đến cho tự thân của chúng ta, nó mang lợi ích đến cho người chung quanh một cách rất là rõ ràng và thiết thực. Đó là điều thứ hai mình chia sẻ để các vị ghi nhận, là tu là một loại thức ăn nó nuôi dưỡng ta hàng ngày. Cần nói thêm gì nó hơi đủ rồi. Tôi kể cho các vị nghe một câu chuyện nhỏ. Trên cái chuyến tàu hỏa có vài người hành khách đi. Có một người hành khách ấy, thì họ cứ băn khoăn, họ trăn trở, họ nôn nóng vô cùng phải đến mục đích. Đó là đến thành phố Đà Lạt. Họ mới thấy là nơi đó là nơi mình du lịch, nơi đó mình mới bước xuống, mình mới đi dạo quanh hồ, mình mới hít thở không khí trong lành, mình mới nhìn ngắm người của thành phố Đà Lạt đẹp ra sao. Nhưng mà cũng trên cái chuyến xe đó thì có một người họ cũng đi lên Đà Lạt để nghỉ mát đó. Thế mà họ lúc nào cũng, họ cũng là người đang du lịch cả. Họ nhìn qua bên kia cửa kính, họ chiêm ngưỡng cái vẻ đẹp của nhà cửa, của sông ngòi, của đồng bằng, của núi non, của ruộng lúa, của người đi bộ, của những người cắt lúa ngoài đồng. Và cứ mỗi một đoạn đường họ đều thấy cảnh trí bên ngoài mới đối với họ cả. Và suốt một đoạn đường từ thành phố lên đây thì lúc nào họ cũng là người du lịch, và lúc nào thì lòng họ cũng rạc rào niềm vui. Còn cái người thứ nhất ấy, thì họ không thấy cái điều gì để cho họ ngắm nhìn cả. Họ chỉ kỹ một điều là phải đến Đà Lạt mới là cái nơi du lịch chính đáng mà thôi. Nói như thế thì các vị thấy hai cái người cùng đi du lịch, nhưng mà một người thì quá thông minh, một người thì không có thông minh chút nào cả. Đó là mình nói cái từ rất là nhẹ. Mà nói cái từ nặng hơn là sao? quá ư là vô minh chứ, có phải vậy không? Đời người chúng ta thưa các vị là có khi mình giống như anh chàng thứ hai chứ không phải giống anh chàng thứ nhất. Xin lỗi, giống anh thứ nhất chứ không phải giống anh thứ hai. Nghĩa là mình nghĩ là tới cái đích du lịch mới là cái nơi chốn của cuộc đời mình, mới là cái điểm của hạnh phúc. Nhưng mà thưa các vị là nếu mình nhìn cho kỹ thì cái điểm hạnh phúc cuối cùng của mình là chỗ nào? Nếu ở Việt Nam thì mình lên số 4, đó là điểm hạnh phúc cuối cùng của một đời người. Tại vì tới đó mới dừng thôi. Bây giờ dường như người ta dời rồi, ta không còn đi lên đó, bây giờ chỗ khác. Nhưng mà nếu ở Mỹ thì cái đích cuối cùng của đời người là cái lò thiêu, thưa các vị. 3 phút, 5 phút thôi, cháy ra tro không còn thứ gì hết. Thì các vị thử nghĩ là nếu mà mình thông minh á, thì trong cuộc sống này các vị bước tới thì các vị hạnh phúc, bước lui các vị cũng làm cho đời sống các vị hạnh phúc, các vị dừng ngay đây các vị cũng hạnh phúc. Nếu các vị không thông minh thì các vị nghĩ là mình phải có cái này, phải có cái kia, phải ngày mai, ngày mốt mình mới có niềm vui. Thế thì rất là trật. Ngày mai, ngày mốt nó không bao giờ đến. Mà cái đến của ngày mai, ngày mốt đó là gì? Là bệnh nè, là tuổi già, là lại cái chết đến với ta. Có khi một đời người mình cứ trông chờ những cái mình được mình mới vui. Nhưng mà cái được, thưa các vị, là nó khất lành, chứ không bao giờ tâm thức mình nó mãn nguyện với cái mình được. Mình được cái này, cái này vừa sắp được là mình thấy là cái kia mới là cái cần thiết chứ không phải cái này. Tâm thức mình đã cứ cắm cái móc dời xa như thế. Và cái móc cuối cùng là nó cắm ở cái lò thiêu, đó là chấm dứt niềm vui của mình đặt ở chỗ đó thôi. Cho nên ta hãy là một người rất thông minh, là trên cái đoạn đường viễn hành cũng cùng đi về chỗ đó, cũng cùng đi về nghĩa trang như nhau. Nhưng mà trên đoạn đường này ta sống được bằng trọn vẹn của niềm vui thì tới lúc đó ta rất mãn nguyện, ta không có gì ân hận cả. Mà nếu ngay đời sống này mà ta chưa sống được, ta chưa dừng tâm ta lại được ngay nơi đây, có nghĩa là sẽ tới lúc các vị hối tiếc những ngày tháng qua các vị chưa từng sống. Một cái ví dụ mà tôi hay kể cho những thiền sinh họ nghe đó là thế này: nếu anh thưởng lãm trọn vẹn đời sống của cái nhà anh đang có một cách rất là trọn vẹn, thế thì ngày mai anh bỏ cái nhà này, anh mua cái nhà lớn hơn, anh không có gì phải tiếc nuối về cái chuyện trong quá khứ anh ở 5 năm, 3 năm trong cái nhà kia cả. Anh đã sử dụng nó một cách trọn vẹn. Cũng như anh đi trên một cái chiếc xe hơi hay chiếc xe Honda mà anh sử dụng nó tới cũ rồi, tới chừng anh bỏ nó, anh mua chiếc xe mới, anh có tiếc gì chiếc xe cũ này không? Thứ không, chắc như thế. Nhưng mà nếu cái chiếc xe cũ anh chưa từng ngắm nhìn nó, chưa từng ngồi trên chiếc xe, chưa từng mở máy, thế thì anh mua chiếc xe mới, anh sẽ thấy tiếc nuối là trong cái thời gian mình có chiếc xe cũ, mình chưa từng chạy thử một lần nào. Cũng như thế, cuộc đời mình, lúc mình 10 tuổi, lúc mình 15 tuổi, lúc mình 20 tuổi, mình đi ngang qua, mình chưa hề dừng lại trong cái tuổi thanh xuân của mình. Thế cho nên tới lúc tuổi già, cái mình có khuynh hướng là mình nhớ về quá khứ, nhớ cái tuổi thanh niên, nhớ cái tuổi thanh xuân. Và thông thường đời sống của ta, ta đã thất bại trong quá khứ cho tới chừng này, ta đã thất bại, chắc như vậy thôi. Nếu các vị ngồi, các vị khoe với người hàng xóm là tao hồi xưa tuổi 20, tao là sắc nước phương trời, cá đắm nhạn xa gì đó, thế thì rõ ràng là thời đó mình, rõ ràng mình chưa từng sống. Cho nên bây giờ mình cứ tiếc nuối, cứ nhớ quá khứ của mình. Và thông thường người già ta đều có khuynh hướng chung là nhớ về quá khứ. Kể chuyện với ai ta cũng tự hào về quá khứ của ta, chứng tỏ là đời sống ta đã thất bại từ hồi ta có mặt cho tới hôm nay. Nhưng mà cái điều quan trọng là không phải tiếc nuối quá khứ, cái điều quan trọng là ngay bây giờ mình biết tận dụng đời sống của chính mình. Thế thì ta có thể sửa được đời sống của mình ngay nơi đây, sửa được đời sống của mình trong tương lai. Bằng không thì ta mất một chuỗi dài của quá khứ tới hôm nay, tâm mắt hiện tại và tâm mắt luôn tới tương lai. Điều này rất là chắc chắn và rõ ràng là nếu các vị biết tu, biết sống từ ngày, thì các vị sẽ mãn nguyện vô cùng với đời sống hiện tại các vị đang có. Mình thông minh á, thì ngay nơi đây mình làm cho đời sống mình an bình hạnh phúc, thì ngày mai mình cũng sẽ an bình hạnh phúc. Ngay bây giờ mình chưa làm được điều này thì ngày mai mình sẽ không làm được điều này. Đó là điều rất là giản dị, rất là dễ hiểu. Và có khi các vị lật vào những công án của nhà thiền, các vị tưởng nó là cái gì ghê gớm, nó khó hiểu. Nhưng mà mình đừng nhìn nó bằng cái nhìn gì ghê gớm cả, mình hãy nhìn nó bằng cái nhìn thường thôi. Một cái công án người ta hay nói cho nhau nghe là công án uống trà của Tiểu Châu. Có một vị tăng tới đảnh lễ ngài, xin hòa thượng từ bi dạy cho con thế nào là ý tổ sư từ Ấn Độ sang. Ông nói: thầy uống trà chưa? Nói: dạ chưa. Ông bị uống trà đi. Có cái gì ghê gớm trong chuyện mời uống trà? Rồi ông kia tới: bạch hòa thượng, con từ xa mới tới, xin hòa thượng từ bi dạy cho con pháp tu tập. Ông hỏi: ông đã từng tới đây chưa? Nói: dạ bạch hòa thượng, con đã từng tới đây. Ông nói: uống trà đi. Người trước thì chưa từng tới, đây là lần đầu tiên tới hỏi đạo, thì cái điều ông dạy đó là hãy uống trà đi. Ông thứ hai nói: dạ con đã từng ở đây rồi, từng tới đây rồi, xin ngài dạy pháp môn con tu. Ông cũng dạy một câu là uống trà đi. Và ở trong chùa có vị tăng là viện chủ trong chùa nói: dạ bạch hòa thượng, người chưa từng tới ngài dạy uống trà phải rồi, người đã từng tới đây ngài dạy uống trà là sao? Ông nói: viện chủ. Ông kia: dạ ông uống trà đi. Là cái gì? Thưa, không có gì ghê gớm và lạ lùng cả, chẳng qua là ngài muốn ta đem tâm ta về lại ngay đây đây. Anh phải làm thế nào an trú được tâm ngay chỗ này? Anh đừng để cho tâm thức anh chạy vẩn vơ đâu đó. Anh đừng làm như cái người đi lên Đà Lạt du lịch, phải đợi đến Đà Lạt anh mới thấy đây là điểm du lịch, đây là điểm dừng. Mà anh phải làm được cái việc rất thông minh là bước lên xe là đã du lịch. Nói thế nhưng mà người đó vẫn chưa thông minh nữa. Thông minh là người đó ở nhà vẫn là đang du lịch nữa. Tại sao? Thưa, nếu các vị an trú được tâm ngay hiện tiền, sáng rỡ bằng cái tự thể nhận biết sáng chói của các vị, thế thì không có một phút giây nào của đời sống mà cũ đối với ta cả. Cuộc sống này, thưa các Phật tử, là chưa có cái gì lặp lại. Chưa có một buổi sáng nào giống buổi sáng nào. Chưa có một bước chân nào các vị đến chùa Quán Âm mà giống bước chân nào cả. Mỗi một bước chân ta đi đều mới cả. Chưa có một hơi thở nào của ta được lặp lại. Các vị hít vào thở ra là một hơi thở mới. Hình hài này chưa có một phút nào nó dừng lại cả. Những tế bào của hình hài này luôn sinh diệt và đổi thay. Chưa có cái gì lặp lại trong cuộc đời. Thế là tất cả điều mới đối với đời sống con người. Tâm thức ta luôn đổi mới, hình hài luôn đổi mới, hoàn cảnh sống luôn đổi mới. Người biết sống thực sự, biết tu thực sự đó là hãy để cho tâm thức mình an trú trong cái niệm nhận biết tỉnh sáng rõ ràng. Thế thì các vị làm được một điều rất giản dị là các vị loại trừ được cái tâm thức lang thang đi đó đi đây. Các vị cũng làm được một điều tuyệt vời là làm cho cái ánh sáng của tự tâm các vị bừng lên. Và khi tâm thức của ta bừng sáng ngay nơi đây và hiện tiền, thì ta làm cho đời sống mình tràn đầy hương hoa và hạnh phúc. Sở dĩ mình lo âu, mình bất an, mình bận biểu, mình cáo gắt với người xung quanh, tại vì mình luôn để cho tâm thức mình chất đầy những khối sầu thương lo âu. Các vị làm cho cái tải trọng của tâm thức nó nhẹ đi, nó vơi đi, nó trống vắng đi. Các vị an trú ngay nơi cái hiện tiền nhận biết này, luôn tỉnh sáng và đem tâm dừng lại ngay nơi đây,
tức khắc là mọi cái vui buồn, bất an, lo âu, sầu muộn của đời người nó tự nhiên rơi rụng. Và tự nhiên lòng ta nó tràn đầy niềm vui và phúc lạc. Không cần làm gì nhiều cả, chỉ cần làm mỗi một việc như thế, thì các vị nhìn vào ly nước, các vị gửi được năng lượng lành vào trong ly nước. Và vô tình ai đã bưng ly nước uống, người ta trị được bệnh của người ta. Các vị làm cho lòng các vị tràn đầy niềm vui, không có cái lo âu phiền muộn gì. Các vị nhìn vào người khác, người ta cũng cảm nhận được cái sự mát dịu ấm áp. Rồi các vị bước vào nhà của một người bạn đang bực bội, bất an, gây gỗ, nhưng mà cái sự có mặt của các vị trong ngôi nhà kia làm cho cái không khí bất an của gia đình người đó lắng liền, nhẹ liền, vơi liền. Mình trang bị mình bằng cái năng lượng của định tĩnh, của an bình, kéo tâm về là được ngay nơi thân, sống được cho chính mình từng phút từng giây như vậy, thì các vị, bản thân các vị là một món quà tặng rất là lớn cho tất cả những người có cơ hội tiếp xúc với các vị. Và thưa đại chúng là không có món quà quý bằng sự tu tập của các vị cả. Ta cho người tiền, họ xài hết mất. Ta cho người khác bằng cái năng lượng tu tập của chúng ta, tuy nó không có cụ thể bằng tiền, thế nhưng mà cái điều tuyệt vời là nó đánh động vào tâm thức người kia. Và chắc chắn một điều là niềm vui, hạnh phúc là cái rất dễ tìm và không tốn tiền. Chỉ bằng cái khả năng, chỉ bằng cái khả năng khéo thực tập của các vị, thì các vị làm cho trái tim các vị sung mãn niềm vui và năng lượng lành nó tràn đầy. Năng lượng lành tràn đầy nơi trái tim ta thì nó có công năng tuyệt vời là nó nâng sức khỏe của ta lên, nó loại những cái u buồn, lo lắng, bất an ra khỏi tâm tư ta, nó làm cho tuổi thọ mình dài hơn, rồi nó làm cho cái môi trường sống trong gia đình của ta trong hơn, lành hơn, đẹp hơn. Và những người được cơ hội nuôi dưỡng trong cái hoàn cảnh gia đình của ta, họ sẽ mang cái hạnh phúc đó vào trái tim họ và chảy xuống nhiều thế hệ trong tương lai. Và nếu nhiều Phật tử mà thực tập được như vậy, thế thì các vị làm cho cả một thôn trang đó rất là lành. Và nếu nhiều người cùng thực tập như vậy, thì làm cho một quốc gia kia tự nhiên đứng dậy vươn lên. Không cần phải có cái điều kiện gì, tự nhiên đó là một quốc gia nhân văn và hạnh phúc. Có thể là văn minh đó chưa bằng những quốc gia văn minh, nhưng mà xã hội đó vẫn được gọi là một xã hội đầy hạnh phúc. Và thưa đại chúng là tôi nghĩ nói nhiều quá nó lòng vòng, các vị nghe cũng mệt. Cho nên buổi đầu tiên gặp mặt sau 4 năm rưỡi, tôi xin chia sẻ một vài điều rất là thực tiễn trong cuộc sống đời thường để các vị cố gắng thực tập. Và mình xin lặp lại vài điều thế này. Điều thứ nhất, các vị nhớ cho chúng ta là những người đang trên chuyến viễn hành, đang du lịch, mình đừng để đợi tới cái lúc cuối cuộc đời mình ân hận. Mình phải làm được việc là bước lên xe là mang theo niềm vui, chưa bước lên xe còn ở nhà cũng có niềm vui. Và làm được như thế thì thưa các vị là cho dù các vị đến với chân trời nào, niềm vui nó cũng theo với các vị. Đó là điều thứ nhất, xin các vị nhớ thực tập. Điều thứ hai là tâm thức của ta nó có khả năng tạo ra vô vàn điều kỳ diệu. Nếu tâm thức ta gửi năng lượng lành và lòng thương yêu vào nước, thì nước nó trở thành một loại thuốc trị liệu cho người khác. Tâm thức ta mà nó tràn đầy cái sự thương yêu rộng mở, thế thì cái quà tặng đầu tiên là nó làm cho đời sống các vị có niềm vui rất lớn. Rồi thứ hai là nó nó là một món quà tặng cho tất cả những người có dịp tiếp xúc với ta. Đó là điều thứ hai ta nhớ, là tâm thức ta nó có vô vàn điều kỳ diệu. Mỗi một cái ý nghĩ lành phát ra, mỗi một cái lòng thương yêu từ trái tim các vị tuôn ra, không những nó làm ấm áp hạnh phúc cho người chung quanh, mà cái người ban phát, người đó là người hạnh phúc nhất, chứ không phải người kia, người đón nhận mà hạnh phúc. Đó là điều thứ hai mình lặp lại để các vị lưu ý. Và điều thứ ba mình lặp lại là đừng đợi, đừng để quá muộn. Hãy biết sử dụng xứng đáng thì giờ của một kiếp người. Và không có gì tuyệt vời bằng ta đang có một hình hài khỏe mạnh là đủ hạnh phúc rồi. Ta đang có một mái gia đình bình dị là hạnh phúc rồi. Ta đang có những đứa con để mình thương là hạnh phúc rồi. Có một đứa con để mình thương là hạnh phúc, chứ đừng đợi nó thương mình mới hạnh phúc, không cần. Cái chuyện nó thương không thương, chuyện đó không quan trọng. Mà có người để mình mang cái quà tặng thương yêu mình tặng là đã hạnh phúc rồi. Và nhớ là đời người, ta làm được niềm vui ngay nơi đây và bây giờ, cũng có nghĩa là ta bước tới thì niềm vui theo ta, ta bước lui niềm vui theo ta. Ta chưa làm được điều này thì ta chạy đến phương trời nào, ta cũng gặp những cái khổ đau đầy đọ, ta không thể tìm được niềm vui đâu cả. Đó là ba điều tôi chia sẻ hôm nay. Mong rằng các vị cố gắng thực tập. Dĩ nhiên là những điều tôi nói nó cũng cũ xì chứ không có mới mẻ chi. Chỉ dám mong một điều là dù những điều này nó cũ, nhưng mà cái quan trọng là ta làm được nó, chứ không phải là ta nghe nó mà thôi. Và xin cảm ơn đại chúng. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Yeah.
cho người. Một ngày từ ca tháng chúng ta ngày thường thầy tận tất cả vẫn thương tại
thưa là đạo tràng này mà những ngày mình đi vắng á, lính mới được bao nhiêu người nó đứng lên cho mình coi thử, những người chưa từng biết mình mà tới đây tu tập, lính mới 1, 2, 3, 4 đông quá. Lâu nay nghe danh thầy Phước Tịnh như cồn, quá ra tới gặp mặt thấy chẳng có chi, thất vọng quá. Thôi mời ngồi xuống, được rồi. Thưa đại chúng, là mình có vài điều nói cho vui. Đây là những cái câu chuyện kể, nó rất là giản dị, để các vị thấy nó rất là vui. Các vị biết ngài Đạt La Đạt Ma chứ ha, nghe tiếng thôi. Ông cụ là một pháp vương của dân tộc Tây Tạng, và cũng là một vị quốc vương, tức là lãnh đạo tinh thần và lãnh đạo đất nước Tây Tạng. Và sau lưng ông là cả một cộng đồng Tây Tạng rất là lớn, và tiếng tăm của ông nó nổi trên thế giới. Cái sự có mặt của ông bất cứ nơi nào là người ta quy hướng về ông, nó lớn vô cùng. Và cái điều kỳ lạ là cái sự xuất hiện của ngài ở bất cứ nơi nào là cả một hội trường nó chan hòa cái niềm bình an. Và dân Mỹ họ thương ông như bố vậy đó. Ông thuyết pháp thì không, mình xin thưa nói lén nghe là ông thuyết pháp không có hay, theo mình thì như vậy. Nhưng mà phần lớn những thiền sinh và những người châu Âu và châu Mỹ, họ không cần nghe ông thuyết pháp, họ cứ vô trong hội trường, họ mua cái vé là 2 hoặc 30 đô gì đó, họ vô ngồi đó vậy thôi, nhìn ông thôi, họ thấy nó hạnh phúc lạ chứ. Và đặc biệt là ông cụ đó, ông bước vô hội trường là cái không khí nó tươi mát liền à, cái niềm bình an, cái lòng thương của ông rất là lớn. Và cái điều mình muốn nói đây là vấn đề này, là ông có một cái nét dí dỏm rất là dễ thương. Ông lên trên pháp tòa, ông thuyết pháp vậy đó, mà áo y ông, có khi ông chén y lên, ông gãi lưng đồ một cách rất là thoải mái, rất là tự nhiên. Và có khi ông thuyết một đoạn bằng tiếng Tây Tạng, một vị phụ tá dịch là bằng tiếng Anh, các ông nghe ông nói trật rồi, không được, nói lại. Và các vị biết là 10.000 thính chúng ở dưới chứ không phải 1-2 người, ông tự nhiên. Cái ông với ông phụ tá cãi lộn nhau hơi, ông nói đợi. Ông ấy dở là ông kiếm, ông cười hô hố, ông tràn dạo, nó tôi trật chứ không phải ông trật. Và cách đây không lâu thì ngài Đạt La Lạt Ma được mời đến để tham dự một cái hợp đồng sửa soạn để quay cái phim Đường Xưa Mây Trắng. thì cái sự xuất hiện của ông nó không có giản dị như một thầy tu bình thường. Người ta phải đưa rất là nhiều cảnh sát bảo vệ ông, cho nên ít có ai tiếp xúc được. Và sau đó thì có dịp mình coi phim lại thôi, buổi lễ thôi. Thì ông ngồi nói chuyện rất là tự nhiên, rất là bình thường. Và khi giới thiệu cái nhà tỷ phú Modi là người chịu trách nhiệm về cái công trình thực hiện cái cuốn phim tới 130-140 triệu đô la gì đó, cái phim Cuộc Đời Đức Phật á, thì khi nói chuyện hơi cái ông chỉ cái nhà tỷ phú ngồi bên cạnh, ông nói thực tế mà nói thì giữa tôi và ông này không có gì khác nhau cả, đầu cạo như nhau. Tức là cái anh tỷ phú kia anh cũng cạo tóc là người Ấn Độ, nhưng có một cái khác nhau, đó là ngài Đăng Lai Lama ngài chụp tay tỷ phú đưa lên, khác nhau chỗ ông này có đeo cái chiếc nhẫn hột sòn, tôi cũng có thôi. Và cả một hội trường là tài tử Hollywood của Mỹ ấy, nó cười rất là vui. Và cái điều đó nó cho chúng ta một cái gợi ý là thế này: thưa đại chúng và các bậc thầy lớn trong cuộc đời này, các ngài coi cuộc đời như trò chơi à? Nó không có nghiêm trọng như chúng ta từng nghĩ, nó không có gì ghê gớm cả. Giữa hội trường 10.000 thính chúng, ngài nói chuyện như chuyện bình thường, như trong nhà thế thôi. Và từ cái điều đó mình quay trở lại cái chuyện tu một chút để các vị thấy cái công phu tu tập của mình đúng cái phương pháp của thiền tập á, nó không phải nặng nề, không phải gầm gừ nghiêm trang đạo mạo gì cả, đúng nguyên tắc là như vậy. Các vị làm thế nào sống trở lại đời sống và tâm thức của các vị nó rất là nhẹ, nó hợp với đạo. Còn mình trịnh trọng bao nhiêu thì nó càng nặng nề bấy nhiêu. Đời sống nó vốn dĩ là nặng nề rồi, ta đến cái chùa ta tu mà ta càng nặng nề đó thì rất là tội nghiệp. Mà khi tâm thức mình nó nặng nề á thì nó biểu hiện ra bên ngoài rất là nhiều điều phức tạp xung quanh. Phức tạp nghĩa là gì? Thưa, cái sự bất hòa của nhau nó có mặt nè, sự ganh tị nó có mặt nè, kỳ thị có mặt nè, chia rẽ có mặt nè. Và thông thường có khi mình chưa tu lòng mình dễ thương, mà các vị là những Phật tử rồi, các vị tu tập tè 5-3 năm cái các vị trở thành khó thương. Điều này rất đúng chứ không phải sai. Khó thương là sai. Tôi là đệ tử của Hòa Thượng, nó ghê gớm lắm à. Hòa Thượng của tôi là năm 13 nhất trong cuộc đời. Thầy của tôi là nhất nè, tôi là người gần gũi thầy nè, tôi học nhiều nè, vân vân. Thưa, tất cả những cái đó rất là cồng kềnh, rất là mệt mỏi. Các vị phải nhớ là một người Phật tử nhẹ về cái sự cố chấp. Mình đừng nghĩ là mình gần thầy mới là Phật tử ngon, hay là gần Hòa Thượng mới Phật tử ngon. Mà Phật tử ngon lành nhất đó là Phật tử biết quay lại chính mình để tu, chứ không phải Phật tử chạy theo ông thầy nào. Dù đó là Hòa Thượng lớn cũng đừng chạy theo. Hãy nhớ là quay lại chính mình. Và quay lại chính mình mà tu cho giỏi có nghĩa là cuộc đời các vị càng ngày càng nhẹ, chứ không có trịnh trọng nghiêm trang. Hãy sống cuộc đời rất là phiêu bồng như mây bay. Và các vị có dịp tiếp xúc với các vị thầy lớn thực sự là những bậc đạo sư á, các vị thấy cuộc đời của các ngài nhẹ lắm, chứ không phải như mình nghĩ đâu. Về danh á, thì ngài nổi trên đỉnh xa lắm, chứ không phải ở thấp cao mình. Hàng vạn người đảnh lễ cung kính, thế mà ngài ngồi giữa đạo tràng 10.000 thính chúng như trò chơi. Nói theo cái ngôn ngữ của Việt Nam ta là ngài tỉnh tỉnh như trò chơi, không thấy chuyện gì quan trọng cả. Và ông nói chuyện có khi ông không buồn, không buồn dùng cái ngôn ngữ gì cho nó cao kỳ cả. Và khi xong một cái buổi họp, và cái khu sang trọng nhất là cái khu Beverly Hills của Mỹ, nơi đó là những căn nhà rất là sang trọng, Và những tài tử đó là những tài tử mà họ ho ra bạc khai ra tiền đấy chứ. Ấy vậy mà ông kéo áo biểu đứng gần, cái đứa kia đứng gần, ông vỗ vai. Những tay nữ minh tinh bằng bạc rất nổi tiếng, nhà con như con cái, rất giản dị, rất bình thường. Và kể một vòng câu chuyện vui như thế để quay trở lại cái chuyện tu của chính mình, là các vị nhớ cho đời sống mình hãy làm thế nào cho nó nhẹ, đừng có quá căng thẳng. Căng thẳng ở gia đình để dạy dỗ con em thất bại trong thành công, căng thẳng muốn cho người hôn phối của mình tu cũng thất bại giống thành công, rồi căng thẳng đối với pháp môn thực tập cũng không thành công. Đó là những điều nó rất giản dị, nó rất là gần gũi. Các vị hãy nhớ vậy, hãy buông lỏng một chút, và mọi việc trên cuộc đời này những mây gió thôi, đùa cợt với cuộc đời chút xíu rồi chia tay, ai về chỗ ấy. Cõi tử sinh nó mịt mùng vô cùng, mình đừng có để cho những cái chuyện vẩn vơ, những cái chuyện phải quấy, thị phi, tranh giành, vân vân, nó làm bận tâm thức của mình. Các vị đến với một cái đạo tràng tu học, lòng các vị phải thảnh thơi. Các vị đến với một đạo tràng tu học mà đầy cái thành kiến, cái chấp trước, thế thì không thành công. Các vị mang cái năng lượng rất là tiêu cực bỏ vào nơi đó, tội nghiệp cho nơi đó. Hãy làm cho lòng mình rất là nhẹ. Đó là vài điều mình chia sẻ, nó lụng vụng, nó linh tinh, nhưng mà nó rất là thực trong cuộc đời. Nguyện đem